Học tập nhất định phải biết phương pháp. Trưởng bối chỉ dạy cho chúng ta như thế nào, khi chúng ta học thành rồi thì phải dạy cho người khác như thế nào, đời đời tương truyền. Khiến cho chánh pháp trụ lâu dài. Từ xưa đến nay, xưa kia thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, thường hay khích lệ chúng tôi. Những người mới học phát tâm giảng kinh rất nhiều, đến sau cùng e rằng chỉ có một hai người. Hai ba người được thành tựu là nguyên nhân gì? Vì là thối chuyển, tâm đã thụt lùi, khi gặp phải khó khăn không thể đột phá. Khi gặp phải khó khăn, cái nhân tố thông thường là gì? Là tâm háo thắng khẩn thiết, cầu háo thắng khẩn thiết. Đây là nhân tố đầu tiên thất bại của học kinh giáo. Mười người thất bại, hết chín người đều là thất bại ở chỗ này. Vì họ cầu háo thắng khẩn thiết, hy vọng giảng kinh giỏi hơn người khác. Cho nên thầy Lý chỉ dạy chúng tôi, từ xưa đến nay những người có được thành công đều là từng bước thiết thực vững vàng, tuân theo lời dạy của cổ nhân, những lời vàng ngọc. Chỉ cầu không sai, không cầu có công. Nếu bạn có thể tuân theo hai câu này thì sẽ được thành công. Cho nên chỉ cần lên đài giảng, giảng được không sai, không cầu giảng hay, cũng không cầu có công. Phải thường thường phản tỉnh, luôn luôn sửa sai. Nếu muốn giảng được giỏi, phải mất thời gian 10 năm, 20 năm. Thời gian dài như vậy, mỗi ngày sửa sai, mỗi ngày phải phản tỉnh. Sự tu học của bạn phải mất thời gian 10 năm đến 20 năm. Dĩ nhiên là bạn sẽ giảng được hay. Không phải chỉ mất thời gian ngắn, mấy tháng thì giảng được hay, hoặc một, hai năm thì giảng được hay. Không có cái chuyện như vậy. Thời xưa các tổ sư đại đức, các ngài đều thông tông thông giáo. Có vị nào không phải trường thời huân tu mà được thành công đâu? Cho dù là thiên tài, vừa nghe thì ngộ liền, như đại sư Huệ Năng Lục Tổ của Thiền Tông, ngài 24 tuổi thì khai ngộ. Ngũ Tổ đem y bát truyền cho ngài là bởi vì tuổi tác của ngài còn quá trẻ, nên ngài phải ẩn náu trong nhóm người thợ săn hết 15 năm. Lúc đó ngài cũng gần 40 tuổi mới xuất hiện. Năm 24 tuổi được truyền y bát, ẩn náu trong nhóm người thợ săn hết 15 năm. Quý vị hãy nghĩ xem, 40 tuổi mới xuất hiện. Cho dù là thiên tài cũng không thể lập tức xuất hiện, mà muốn hoằng pháp lợi sanh, điều này không thể được. Cho nên phải có nghị lực vững vàng và tâm nhẫn nại. Đó là bí quyết của thành công, là sự thành tựu càng lớn thì càng phải có tâm nhẫn nại. Nếu người không có tâm nhẫn nại, đừng nói chi pháp xuất thế gian, cũng không thể thành tựu pháp thế gian. Cho nên trong Kinh Kim Cang có nói: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Bạn phải có tâm nhẫn nại, tuân theo quy củ của thầy dạy. Thầy dạy bạn làm như thế nào thì bạn phải thành thật mà tuân theo. Tôi ở Đài Trung thân cận thầy Lý, tôi học kinh giáo, đích thật là học mau hơn những vị đồng học khác. Tôi có khả năng lý giải và có khả năng sức trí nhớ, nhưng thầy Lý vẫn phải hạn chế tôi. 40 tuổi về sau mới có thể đi ra giảng kinh, 40 tuổi về trước phải ở nhà luyện tập giảng kinh, không nên đi ra ngoài. Nếu bên ngoài có người thỉnh cũng không nên đi. Tôi tuân theo quy củ của Ngài dạy 10 năm. Nếu tôi cũng như những người khác cầu háo thắng khẩn thiết, không tuân theo quy củ của thầy dạy, có lẽ tôi sớm đã bị đào thải rồi. Muốn thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian, tục ngữ thường nói chỉ có người thật thà, người nào tuân theo quy củ thì người đó sẽ thành tựu. Còn người không thật thà, không giữ quy củ, mỗi ngày suy nghĩ lung tung thì mạng sống của họ không dài. Không những gặp phải người ganh ghét, cũng gặp phải quỷ thần ganh ghét. Hay nói cách khác, thần hộ pháp ít, chúng quỷ thần đó đến làm chướng ngại, gây phiền phức cho bạn. Quỷ la sát rất nhiều, chúng đều ở chung quanh bạn, thì bạn làm sao được yên ổn? Cho nên con người không thể có lòng ganh ghét, phải thường hy vọng người khác giỏi hơn chúng ta. Hy vọng người khác giỏi hơn chúng ta thì chúng ta có phước. Giảng kinh thuyết pháp và hoằng hộ chánh pháp đều là tu phước. Ai được hưởng phước là đại chúng được hưởng phước. Mỗi ngày nghe kinh niệm Phật là hưởng phước. Mỗi ngày chúng ta thích nghe kinh niệm Phật, không cần biết chuyện gì cả, thì cuộc sống của bạn thật là tự tại. Nhưng tôi thì không có cái phước báo này, không có ai giảng cho tôi nghe. Nếu ngày nay có người mỗi ngày giảng kinh cho tôi nghe, thì tôi mỗi ngày lễ bái họ, mỗi ngày cảm ơn họ, là thật đấy, không giả đâu. Tôi phải cảm ơn pháp cúng dường của họ, cảm ơn tài cúng dường của hộ pháp đại đức, cảm ơn pháp cúng dường của hoằng pháp đại đức. Tôi phải lấy thành quả tu hành của mình để đền đáp. Vị Phật sau cùng là Võng Minh Phật, biểu độ sanh hoằng nguyện phương pháp, dĩ vô lượng pháp môn, như cương mục cứu độ chúng sanh. Muốn hoằng hộ chánh pháp phải có hoằng nguyện như vậy, nếu có tâm lượng như vậy, nếu có chí lớn như vậy, thì Phật pháp sẽ hưng khởi. Một ngôi đạo tràng giảng kinh thuyết pháp không phải chỉ có một vị pháp sư. Hiện tại chúng ta đã xây dựng 10 gian phòng học, chúng ta hy vọng có 10 vị pháp sư. Chúng ta hy vọng có 10 môn học hoặc 20 môn học. Nhưng học sinh, mỗi vị học sinh không thể cũng học hết tất cả môn học, điều này thì không được. Học sinh chỉ học nhiều nhất là 2 môn. Cách học này là xưa kia chúng tôi ở Đài Trung do thầy Lý dạy chúng tôi như vậy. Cùng một lúc chỉ có thể học 2 môn, tuyệt đối không thể học 3 môn. Ngài nói nếu bạn học 3 môn thì sẽ không thành tựu. Làm thế nào mới là tốt nhất? Học một môn thì tốt nhất, bạn sẽ rất mau sẽ được thành tựu. Theo một vị thầy học một bộ kinh, phải học xong bộ kinh này gọi là tốt nghiệp thì bạn mới có thể học bộ kinh thứ hai. Cái gì gọi là tốt nghiệp? Nhất định phải được thầy của bạn chấp nhận thì bạn đã tốt nghiệp. Trước kia chúng tôi Đài Trung, tuy thầy Lý không có hạn chế chúng tôi, nhưng chúng tôi tự hạn chế mình. Tức là sau khi học xong một bộ kinh, tự mình nhất định phải lên đài giảng 10 lần. Thầy chỉ dạy cho chúng ta một lần. Lần thứ hai, chúng ta là học trò phải giảng lại cho thầy nghe. Thầy sẽ giúp chúng ta cải chính. Giảng lần thứ ba, lần thứ tư, mãi cho đến là lần thứ 10 thì thầy ở dưới đài nghe giảng, học trò ở trên đài. Giảng xong 10 lần, nếu thầy chấp nhận cho bạn, tức là môn học này bạn đã tốt nghiệp. Ngày nay chúng ta chọn lấy pháp môn, chọn lấy phương pháp giáo học, tức là dùng cái phương pháp này. Mỗi ngày thầy nghe, mỗi ngày giúp cho bạn cải chính, mỗi ngày đến giúp cho bạn giải đáp vấn đề, giúp cho bạn nâng cao cảnh giới. Bộ kinh này bạn đã giảng hết 10 lần. Lại xem đức hạnh của bạn, xem định lực của bạn. Nếu bạn có định lực thì sẽ không bị lay động bởi danh văn lợi dưỡng bên ngoài, thì bạn mới có thể đi ra giảng kinh. Nếu đi ra ngoài giảng kinh vừa tiếp xúc danh văn lợi dưỡng thì bạn khởi tham sân si mạng thì lập tức bị đọa lạc, vậy thì hỏng hết. Trong cái tình trạng này thì tuyệt không thể đi ra ngoài giảng kinh. Đạo tràng sẽ bảo vệ bạn. Nếu đi ra ngoài thì không có ai bảo vệ bạn. Bạn chịu không nổi sự dụ dỗ bên ngoài thì sẽ đọa lạc. Khi đã đọa lạc, muốn hồi đầu thì rất khó khăn. Võng Minh Phật tức là đạo tràng, nhân tài hoằng pháp nhiều, khoa mục nhiều, cho nên Phật giáo thì giống như một trường đại học vậy. Mỗi một vị hòa thượng thủ tọa và là giáo thọ, giáo thọ đều là sở trường chuyên môn. Họ thâm nhập một môn, bạn muốn học bộ kinh nào thì bạn đi theo vị thầy đó. Vị thầy đó nhất định sẽ hết lòng chỉ dạy cho bạn, giúp cho bạn thành tựu. Gọi là sư tư đạo hợp, giáo học tương trường. Từ hoằng pháp cho đến khi về hưu, thì làm công việc hộ pháp, cũng tức là đảm nhiệm chấp sự trong thường trụ. Vì đại chúng phục vụ. Lúc tôi mới học Phật, tôi có một khái niệm như vậy. 40 tuổi về trước thì học tập hoằng pháp cũng là đang học tập. 40 tuổi đến 60 tuổi, trong 20 năm này phải vì thường trụ phục vụ, đảm nhiệm công việc. 60 tuổi về sau thì về hưu, thì đem những công việc trong thường trụ không làm nữa. Vì sao không làm nữa? Vì phải chuyên môn giảng kinh thuyết pháp, không còn việc gì để bận tâm. Tự mình hoằng pháp và hộ pháp đã có rất dồi dào kinh nghiệm, biết làm thế nào để đào tạo nhân tài hoằng pháp, làm thế nào để chăm lo nhân tài hoằng pháp và đào tạo nhân tài hộ pháp. Bạn có thực tế kinh nghiệm, nếu người hoằng pháp trong đạo tràng càng nhiều thì chúng ta mở rộng pháp môn cũng càng nhiều. Phương châm của chúng ta nhất định phải tuân theo cổ đại đức dạy, thâm nhập một môn, trường thời huân tu. Một vị thầy chuyên công một môn, thời gian ít nhất phải 10 năm. 10 năm chuyên công một môn thì họ sẽ có thành tựu. Không thể học quá nhiều, học quá tạp. Nếu thông được một môn thì tất cả đều thông. Tất cả đều thông rồi vẫn là chuyên hoằng một môn này. Tại vì sao? Vì phải làm tấm gương cho người hậu học. Người hiện nay không biết sự lợi ích của chuyên tu, chúng ta phải làm tấm gương để cho họ xem, khiến cho họ hiểu rõ, khiến cho họ hoan hỷ, thì họ sẽ thành tựu. Lại xem tiếp Hạ Phương. Đoạn kinh văn Hạ Phương chúng tôi cũng xin đọc ra. Xá Lợi Phất, Hạ Phương thế giới hữu sư tử Phật danh văn Phật, danh quan Phật, đạt ma Phật, pháp tràng Phật, trì pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt ngôn. Nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đến chỗ này là một đoạn. Hạ phương có danh hiệu của sáu vị Phật, cùng với phần trước khác nhau. Phần trước đều là năm vị Phật, hạ phương có sáu vị Phật. Dĩ nhiên là con số này cũng có ý nghĩa của nó, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là tùy ý. Là biểu giáo hóa đại hạnh phổ độ chúng sanh. Đây tức là nói pháp đại thừa. Dùng sáu vị Phật để làm biểu pháp là tiêu biểu cho đại thừa lục ba la mật. Phần trước phương Bắc là tiêu biểu hóa tha, là bắt đầu. Như những pháp sư học kinh giáo, đại khái là trước 10 năm, đến 20 năm, đều là trong giai đoạn này. Sau 20 năm mới giảng kinh thuyết pháp, có thể nói lúc đó trí huệ của bạn đã mở mang, dần dần cũng có thể khế nhập tam muội. Bạn có định lực, có trí huệ, có kinh nghiệm, bạn có thể đem sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh mở rộng. Gọi là giáo hóa đại hạnh phổ độ chúng sanh, bạn có đủ khả năng ứng phó. Đức hiệu của Phật, vị thứ nhất là sư tử Phật. Sư tử là tỷ dụ, tỷ dụ Phật thuyết pháp, pháp vương tử đại biểu Phật hoằng pháp, như Phật không khác. Cho nên những người hoằng pháp không phải là sơ học, là một vị pháp sư hoằng pháp rất thành thục. Tại trong Phật môn chúng ta gọi là thượng tọa. Hoằng pháp được 10 năm, 10 năm là hạ tọa, 20 năm là trung tọa, 30 năm là thượng tọa. Y theo tập tục của chúng ta, tập tục của Phật môn mà nói, cái địa vị này sáu vị Phật ở hạ phương là đại biểu cho thượng tọa. Thượng tọa tức là sự nghiệp giảng kinh hoằng pháp của bạn đã được 30 năm. Nhưng phải ghi nhớ, 30 năm là mỗi ngày giảng kinh hoằng pháp, như vậy mới được. Nếu một năm giảng một tuần hoặc hai tuần hoặc một tháng thì không tính. Đó không phải là giáo viên. Có trường học thầy giáo nào mà một năm chỉ dạy học một tháng hay không, hoặc một tuần hai tuần hay không? Không có trường học như vậy. Giáo viên chính thức của trường học là mỗi ngày phải vào lớp giảng dạy. Còn giáo sư trong trường đại học, một tuần ít nhất phải giảng dạy một lần, hai tiếng hoặc là ba tiếng. Mỗi một tuần không thể gián đoạn. Đó là trong trường đại học. Còn trong Phật Pháp thì không phải như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm tấm gương cho chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày giảng kinh, giảng suốt 49 năm không gián đoạn. Mỗi ngày giảng, mỗi năm giảng không gián đoạn. Giảng được 30 năm mới thật sự gọi là thượng tọa. Tuyệt đối không phải giảng một ngày rồi nghỉ 10 ngày, cái đó thì không tính. Ba mươi năm về trước là tiêu biểu năm vị Phật ở phương Bắc. 30 năm về sau là tiêu biểu sáu vị Phật ở hạ phương, gọi là giáo hóa đại hạnh phổ độ chúng sanh. Đức hạnh của bạn, trí huệ, học vấn, kinh nghiệm, khéo léo giáo hóa chúng sanh đều đã thành thục. Ngay lúc này có thể nói là pháp viên thù thắng, làm sư tử hống. Sư tử hống là thay Phật thuyết pháp. Pháp vương tử thầy Phật thuyết pháp. Bạn giảng kinh thuyết pháp như Phật không khác. Bạn không bao giờ giảng sai. Bất luận là bạn nói sâu, nói cạn, nói dài, nói ngắn, nhất định là khế cơ, khế lý. Trên khế với cái lý của chư Phật đã chứng, dưới khế với cái cơ của chúng sanh được độ. Đó là bổn phận của Phật. Bạn cũng học biết rồi. Bạn hãy nghĩ xem, tự hành quá tha, thời gian lâu dài mới được thành tựu, không phải là háo cường háo thắng, thời gian ngắn mà có thể thành tựu, không có cái đạo lý này. Cho nên điểm này bạn nhất định phải cảm kích những người hộ pháp. Sở dĩ tôi cảm kích bà Hàng quán trưởng vì bà đã giúp tôi 30 năm. Trong 30 năm bà hộ trì tôi, để cho tôi có cơ hội mỗi ngày lên đài giảng kinh, mỗi ngày cũng có cơ hội lên giảng đài. Đây mới thật sự gọi là hộ pháp. Chúng tôi cảm kích từ đáy lòng, chúng tôi mới có được thành tựu như vậy. Nếu không có mỗi ngày lên giảng đài trong suốt 30 năm thì có lẽ tôi không có thành tựu. Theo như thông thường mà nói, suốt 30 năm giảng kinh tức là đã đưa tôi lên đến bậc thượng tọa. Tuy bà đã ra đi, nhưng chúng tôi vĩnh viễn tưởng nhớ bà, trong lòng vĩnh viễn nhớ đến báo ân. Dùng cái gì để báo ân? Dùng thành tích của chúng tôi để báo ân. Ngoại trừ điều này ra, không có cái gì có thể báo ân. Bây giờ thời gian đã đến,